Bạch thầy, năm 2023 con được người bạn dẫn dắt con về chùa Khai Nguyên, được nghe thầy giảng và sống tu tập ở chùa. Con như người đang bị đuối nước vớ được phao cứu hộ. Con thấy thân tâm con được khỏe mạnh, an yên, bớt phiền não. Dần dần con thấy rất vui và không muốn về nhà nữa. Muốn đi tu à? Chưa chắc, đọc tiếp xem. Con muốn ở hẳn chùa đến khi xả bỏ báo thân xác có được không ạ? Nếu con ở chùa tu tập, con có phải làm thủ tục gì không ạ? Con hy vọng thầy giúp con ạ. Đấy, chắc muốn đi tu đây mà. Tốt, được, chấp nhận, hoan hỷ. Nhưng mà lớn tuổi thì không thế phát xuất ra thọ giới sa di hay tỷ khiêu, sa di ni, tỷ khiêu ni được. Mà chỉ để tóc làm cư sĩ xuất gia, thọ Bồ Tát giới và tu thôi. Đấy, được. Để làm cái hồ sơ thì thầy bảo các vị trong phòng thông tin làm cái mẫu rồi đấy mà chưa thấy mang lên để cho thầy ký cho một số Phật tử. Phật tử chỉ cần ở trong chúng thử tu tập khoảng 1 đến 3 năm mà thấy muốn xuất gia nhưng mà không phải là xuất gia trọn vẹn như các sư cạo tóc đắp cà sa thọ giới, mà là gọi là tâm xuất gia nhưng thân không xuất gia. Tức là gì? Thân vẫn để tóc làm cư sĩ nhưng mà làm cái hồ sơ để thì làm hồ sơ xuất gia được cho con cái hoặc là người thân, con cái, chính quyền địa phương nơi các Phật tử ở đồng ý vào cái đơn xuất gia cho các vị và đem đến đây, thầy sẽ có trách nhiệm là xin với xã, chính quyền địa phương ở đây là đồng ý cho các vị xuất gia nhưng không làm lễ thế pháp và cạo tóc, vì tránh cái tình trạng các cụ lớn tuổi rồi cạo tóc một cái là cái bản ngã nó lên nhanh lắm, lên sư cụ luôn. Con trai mà 50-60 tuổi cạo tóc đến chùa thấy mặc áo nâu hay là cạo tóc một cái người ta A Di Đà Phật, Bạch Hòa Thượng á, sướng. Đấy. Tự nhiên được tấn phong lên Hòa Thượng, ngay trong chỉ có một sau buổi lễ cạo tóc thôi. Đấy. Hoặc là chảy chảy hơn một chút thì người ta bay chứng tọa, khoái. Còn các cụ bên nữ thì A Di Đà Phật, bạch sư cụ quá, ôi dồi ôi, sướng thế, tự nhiên được tấn phong lên sư cụ. Đấy, nguy hiểm. Mà cái này là nhiều chùa dính rồi. Ở miền Bắc chúng ta nhiều chùa dính. Chỉ có miền Nam ấy, thì bán thế xuất gia rất là nhiều, quen rồi. Nhưng mà ở miền Nam ấy, là vì sao? Bán thế xuất gia, vì sao mà các thầy và các chùa trong kia vẫn độ? Là vì ở trong miền Nam, người ta đi chùa từ bé. Đi chùa từ bé có khi 2, 3, 4 tuổi đã quy tam bảo với ông, với bà, với bố, với mẹ rồi, cả nhà đi chùa. Gọi là gia đình Phật tử. Người ta thì theo Phật Pháp từ bé cho đến để lớn lên lập gia đình xong rồi, công việc gia đình xong hết rồi, việc xã hội xong hết rồi. Khoảng độ 60, 65, 70 rồi bắt đầu họ xin để xuất gia. Trong tâm họ, về cái nền tảng, về việc tìm hiểu giáo lý của Phật giáo, họ hiểu khá sâu rồi. Họ biết trọng Phật kính tăng, biết xuất gia như thế nào. Nhưng còn ngoài Bắc chúng ta mới chỉ có khoảng độ chục năm nay thì mới bắt đầu đi chùa phổ thông thôi. Còn ngày xưa, xin thưa các vị đấy, đi chùa ngày xưa thì các cụ già mới đi chùa, trẻ vui nhà, già vui chùa. Mà thậm chí trẻ chưa bao giờ đến chùa thì làm sao mà biết cái Phật Pháp. Cho nên bây giờ chúng ta mới chỉ là đi chùa khoảng 10, 15, 20 năm nay là miền Bắc chúng ta bắt đầu là đi chùa đông thôi. Mà đi chùa thì phần lớn còn là đi chùa để đi chùa thôi. Chứ còn để học Phật Pháp và tìm hiểu Phật Pháp. Mà học mà hiểu thì lại cả một vấn đề nữa. Đó. Cho nên là khi đến cái ngôi chùa nào đó mà được học Phật Pháp, cái tâm bồ đề của mình nó phát khởi, nó hứng khởi lên một chút xíu là muốn xuất gia ngay, muốn giải thoát ngay, muốn về Tây Phương ngay. Cho nên là nhất thời là muốn xuất gia. Nhưng xuất gia vào rồi á, cạo tóc á, mặc áo á, của người xuất gia rồi một cái thì bắt đầu thì bao nhiêu cái tập khí ở ngoài đời, ngoài xã hội của chúng ta, nào là có kinh nghiệm đi làm công ty, có cái kinh nghiệm đi làm doanh nghiệp, có kinh nghiệm đi làm cán bộ nhà nước, có kinh nghiệm quản lý này nọ kia, rồi lại được Phật tử nhân dân đến chùa suy tôn, từ vừa cạo tóc xong mấy ngày mấy tháng sau một cái tự nhiên người ta A Di Đà Phật, bạch hòa thượng hay là bạch sư cụ à, thấy sướng. Cho nên cái ngã nó nổi lên. Và một số các chùa miền Bắc độ cho các Phật tử lớn tuổi đã và đang phải từng trải, đang phải trải qua cái việc đó. Và thầy thì được cái là cũng may mắn là cũng nhìn xa trông rộng hơn một chút. Cho nên thấy cái đó một cái là nhất quyết không thế phát cho những người lớn tuổi. Mà còn các cụ các Phật tử lớn tuổi mà còn muốn ở lại chùa mà tu, thầy vẫn cho ở tu. Bây giờ chùa hàng trăm người mà. Chùa bây giờ hàng trăm Phật tử thường trực ở đây tu tập mà làm công quả. Lúc nào nhớ con nhớ cháu thì lại đi về. Ngày dăm bữa nửa tháng hoặc một vài ngày chơi với con với cháu đỡ nhớ rồi thì lại lên chùa tu tập tiếp. Đấy, như thế có sao đâu. Nhưng mà những như thế thì mai kia già già bệnh bệnh sắp mất thì đương nhiên con cái là phải lên nó đoán về rồi. Vì không làm hồ sơ thủ tục xuất gia. Cho nên cũng có một số Phật tử cũng bạch với sư phụ là bạch với thầy là chúng con muốn là sống ở trong chùa, chết cũng làm nghi thức ở trong chùa cho nó nhẹ nhàng. Không có đi về là các con các cháu nó đám tang linh đình rồi chống kèn khóc lóc rồi cỗ bàn ăn uống linh đình, những con tổn phúc, chúng con sợ không vãng sinh được, không về Tây Phương được, có khi còn đọa lạc. Thầy thấy là cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng của một số các Phật tử đó cũng rất là chính đáng. Cho nên thầy cũng bảo các sư ở chỗ phụ trách phòng thông tin rồi đấy, bảo soạn cái đơn cho thầy mấy lần rồi đấy mà vẫn chưa thấy trình lên thầy, không biết hiểu lý do gì. Đấy. Các vị có thể vào chỗ phòng thông tin và xin với sư cô Đàm phụ trách ở đó xem cái đơn mà thầy hướng dẫn cho cái làm thủ tục xuất gia nhưng mà không thế phát, không thọ giới sa di ni tỷ khiêu ni, chỉ là thọ Bồ Tát giới thôi. Bồ Tát giới đại gia thì cũng có 6 giới trọng và 28 giới khinh rồi, các vị cứ giữ được cái đó thành Bồ Tát rồi. Mà tu tập thì như thế thì về danh chính ngôn thuận vẫn là người xuất gia, nhưng mỗi cái là không thế pháp mà thôi, không thọ giới, không đắp cà sa mà thôi, để chúng ta dẹp trừ cái bản ngã đi và về thủ tục pháp lý nhà nước và giáo hội thì vẫn là cái hồ sơ xuất gia, để sau này khi trăm tuổi về với Phật là thầy với các sư danh chính ngôn thuận để đứng lên để lo hậu sự cho các vị như một người xuất gia tại chùa. Có tháp báo ân rồi à, sang năm nữa là xây xong tháp mới để thoải mái dành hẳn một tầng cho những người xuất gia như thế. Yên tâm, sau này cả những người xuất gia như thầy, như các sư ông, sư cô và những người xuất gia như thế là ở chung một tầng luôn. Đấy thì các Phật tử có thể hỏi sư cô Đàm cho cái phòng thông tin, cho cái giấy tờ này xem. Nếu vì nào mà làm được trước mà cứ phải thử thách 1-3 năm. Phải có thời gian thử thách đó đã. 1 năm trở lên, tối thiểu là 1 năm trở lên. Thấy vị nào được thì xem xét rồi các thứ cho làm. Xuất gia rồi, tuy làm hồ sơ thủ tục xuất gia như thế rồi mà vào ở tu 2-3 năm, 5-7 năm mà thấy gì? Thấy không hoan hỉ, thấy hoan lạc, muốn đi chùa khác cũng được, không sao cả. Hay là muốn về với con với cháu cũng được, không ảnh hưởng gì. Đấy, vẫn được. Nhưng để có cái cơ sở để con cháu và chính quyền địa phương, các vị và chính quyền địa phương nơi đây, họ chấp nhận là các vị là người xuất gia. Để thì sau này thầy với các sư mới có cái căn cứ vào cái đó, mới để các vị gì lúc già, lúc bệnh, lúc mất mới để ở trong chùa. Nó mới hợp pháp được. Không có con cháu nó đến nó kiện thầy thì chết toi. Chính quyền địa phương nó bảo nó đến và họ bảo là ông Thịnh tổ chức đám ma trái phép ở tại trong chùa thì chết toi. Đó, chúng ta bình thường tu tập còn mạnh khỏe bình an với nhau chứ thế này thì vô tư. Nhưng khi có người nằm xuống một cái, nó phải theo cái quy định thủ tục pháp luật của nhà nước về người chết người mất phải có giấy chứng tử, vân vân. Lúc đó con cháu nó đến nó bảo ông thầy lừa bố mẹ nó thì chết, lừa ông bà nó thì chết, mà không có giấy chứng tử chúng ta đi hỏa thiêu làm sao? Về con cháu nó không cho, nó bảo là phải nó rước nó phải trả bố mẹ nó về thì thầy làm gì được. Cho nên cái này thì cho các vị chỗ sư cô Đàm phụ trách phòng thông tin, cái đơn ngày xưa thầy hướng dẫn cho thì cụ nào mà qua một năm trở lên rồi mà nhất tâm thì cũng hướng dẫn cho các cụ làm, để cái thứ nhất để các cụ cũng yên tâm, cái thứ hai để các cụ tinh tiến, các cụ gọi là có cái định hướng để các cụ tu tập để một đời cầu vãng sinh. Cụ nào tinh tiến tốt rồi thì lên tản viên chuyên tu sâu hơn. Tu làm sao phải biết trước ngày giờ, làm biểu pháp cho các bạn đồng tu sau này biết rằng là pháp môn tịnh độ là có thật tu thì có thật vãng sinh. Chứ không phải là chết đi rồi xong rồi cúng cấp cầu cúng xong rồi được vãng sinh, như thế người ta vẫn chưa tin. Mà phải biết trước ngày giờ, tự tại ra đi, ngồi ra đi hoặc đứng ra đi. Ra đi phải có nhiều điềm lành tướng lạ, nào là hào quang hoặc là hương thơm bay tỏa khắp núi tản viên như trong những cái câu chuyện vãng sinh của các cư sĩ và các tổ ngày xưa tu, chứ họ mới tin. Lúc đấy xin thưa vị thì chả cần nói họ cũng tin. Thậm chí có khi lúc đó là chùa tản viên rộng như thế còn không đủ chứa các Phật tử về tu ấy chứ. Thật đấy. Đấy. Những Phật tử mà ở trong chùa mà tu, nhưng mà tu thật nha, phải tu trong tâm, chứ không phải tu của mình cái thân không. Thân ở trong chùa được cái giấy rồi bắt đầu là gì? Đấy. Ăn xong rồi lại ngồi tụm năm tụm ba chuyện nhà chuyện ngõ. Rồi bắt đầu rồi nghênh ngang khảnh khạng lên là bảo có cái giấy rồi, không lo nữa, thầy không đuổi được nữa. Đừng có nghĩ như thế, có giấy rồi thì cũng xuất chúng. Không tu xuất chúng để sư, đệ tử thầy cạo tóc, làm sư rồi mà không đưa bảo không nghe, can gián hai ba lần không nghe còn xuất chúng cơ mà. Bình đẳng như nhau, cho nên cái giấy tờ nó là một phần thôi. Quan trọng nhất là mình phải tu thật. Đã nhận được cái thế gian là vô thường, quốc độ nguy thủy tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã rồi, đã biết được thế giới xa bà là kham khổ, càng ở lâu thì càng khổ, đã biết được cõi Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là an vui tịnh lạc vô lượng vô biên, về nơi đó, chỉ có về nơi đó mới thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử, luân hồi lục đạo và một đời thành Phật vậy. Quan trọng là một đời tu hành cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Biết được như thế thì một đời một kiếp phát nguyện vãng sinh, thì phải buông đi để mà tu tập một lòng tin sâu nguyện thiết trì danh niệm Phật để được vãng sinh. Để chuyên tu thì có pháp hội như thế này thì lại về đây nghe giảng và cộng tu. Hết pháp hội thì lớn tuổi rồi lên tản viên. Lên tản viên ở chỗ đó thì mình chuyên tu thì nó tốt hơn. Không khí rồi mọi cái nó yên tĩnh. Nhưng sợ rằng đã tu để cầu vãng sinh còn sợ buồn, sợ ma đó thì thôi chết. Thế làm sao mà tu được. Ở tản viên thì vắng hơn. Ở khai nguyên thì đông hơn, được có bạn nhiều hơn, được buôn dưa lê nhiều hơn. Thế như thế hóa là đi tu thì được vui vẻ, để được buôn dưa lê. Đấy thì cũng không được. Chỉ có yếu quá rồi thì mới phải về dưới này thôi. Còn hoặc khỏe quá còn làm công quả được, thì phát tâm ở dưới này để làm công quả, phụ giúp công việc quét dọn rồi cỏ giá rồi cơm nước, chấp lao phục dịch làm công quả thì gọi là vừa tu tuệ vừa tu phúc, vừa là hộ trì cho sư phụ trong cái việc là hoằng dương Phật Pháp thì công đức vô lượng. Để sau này khi lớn tuổi thêm một chút nữa, 5-10 năm nữa, khoảng 60, 65, 70 gì đó thì lại xin với sư phụ là cho con lên núi con chuyên tu À, thì đến lúc đó thì những cái người mà tu kiểu đấy thì lại dễ thành tựu lắm. Đấy, chốt lại là trường hợp này thầy đồng ý về chủ trương, nhưng mà theo cái quy định đưa ra là từ 1 năm trở lên đó mà phải nhất tâm thì mới được.